18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 54. Phần 54, Đinh Nhĩ Cẩu về nhà mình tại thôn Bàng Tử Dục, đẩy cánh cổng ra trước sân nhà sạch sẽ. Ngay cả cánh cổng ngay trước cũ kỹ sộc sạch đều đã sửa lại. Thấy cảnh tượng này khiến cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vừa vào đến trong nhà, đẩy ra cửa phòng, càng thêm khiến cho hắn cảm thấy hoang mang. Trong phòng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, trên giường chăn gối đều xếp ngay ngắn chỉnh tề. Bà ngoại ơi, nhà mình có quỷ rồi, ai tới nhà của mình vậy hả? Nhị Cẩu, là anh sao? Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác hoang mang thì La Tử Hàm vừa mới đến đứng trước cửa căn phòng. Ừ, anh .ans mới vừa về, nhà của anh là một tay cô dọn dẹp sao? Đúng vậy. Thế nào xem được không? Thật ra việc này là Trần Nhị Đản nhớ tới đấy. Hắn nói anh thì luôn luôn vắng nhà, nhất định là nhà rất lôi thôi lếch thếch, thỉnh thoảng đến đây quét dọn bụi bẩm giúp anh một chút. Này, trả công đi, ngày trước khi tôi vừa mới sinh được một tháng liền phải đến đây quét dọn nhà cho anh. Cái gì, sinh cái gì, trời đất, chỉ có mình anh là hỏi như vậy. Sinh cái gì? Đương nhiên là sinh con. Ủa, là trai hay gái vậy? Là một cô nhóc sinh đôi, nhưng vì sức khỏe ban đầu của các bé kém qua nên chỉ giữ lại được mạng sống có một bé. Lúc này La Tử Hàm bước hắn vào bên trong căn phòng, Đinh Nhị Cẩu mới nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cô. Tử Hàm, cảm ơn cô nhé, đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh chỉ có một mình, cũng không thường xuyên trở về nhà ở, không cần dọn dẹp tốt như vậy đâu. Sớm muộn gì anh cũng phải trở về nhà. Chỉ có Nhị Đản lúc nào cũng chạy loạn, việc trong nhà cái gì cũng không làm. Tôi giờ thật sự là hối hận khi lấy hắn. Hi, nếu cô hối hận thì có thể đến với anh. Anh còn chưa có kết hôn mà. So với Trần Nhị Đản thì chuyên cần làm việc hơn nhiều. Đinh Nhị Cẩu cợt nhả nói. Đinh Nhị Cẩu, có phải anh luôn có dã tâm trong đầu với tôi, ban ngày ban mặt lại dám câu dẫn tôi? La Tử Hàm mặt chợt hơi ửng đỏ. Chắc có lẽ cô lại nhớ đến chuyện lúc này trên người La Tử Hàm chỉ tùy tiện khoác cái váy mặc ở nhà màu trắng ngà mỏng như lá lúa, bên trong ngực hoàn toàn chân không, chẳng mang lấy cái áo lót ngực, cái áo khoác dài che chắn trên người mang theo khi từ nhà mình sang nhà Nhị Cẩu. Thì La Tử Hàm đã cởi ra để hờ hững trên chiếc bàn ngoài phòng khách để chuẩn bị sắn tay quét bụi bặm trong nhà hắn. Vì cả tuần nay cô chưa có đi qua quét dọn, cô đâu ngờ rằng là Đinh Nhị Cẩu lại xuất hiện ở đây. La Tử Hàm sau khi sinh con thì hơi mập hơn, cho nên càng lộ vẻ đầy đặn, cổ trắng muốt, cánh tay mượt mà. Đôi bầu vú bởi vì sự quá sung túc nên phồng to lên, cái mông rất tròn to mẩy hơn trước, giống như là quả đào chín mùi căng ra, thực sự là sợ bóc vào một cái sẽ chảy ra nước vậy. Phụ trợ cái mông là đường cong vòng eo tuyệt đẹp, cặp đùi đẹp đẫy đà, chỉ mới nhìn qua khiến cho Đinh Nhị Cẩu huyết mạch như muốn căng phồng vỡ ra. Lúc này từ bộ ngực của La Tử Hàm, chỗ đôi bầu vú anh đào có hai vết ươn ướt làm cho Đinh Nhị Cẩu chú ý tới. Với cái mũi thính như mũi chó, hắn từ nơi đó ngửi được một mùi sữa thơm nhàn nhạt. Trong giây lát hắn hiểu, bởi vì La Tử Hàm đang trong thời kỳ con cho con bú, cho nên sữa trong bầu vú căng tràn, tự động chảy ra là chuyện rất bình thường. Bất quá cảnh tượng này làm cho đầu óc hắn miên man bất định. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bầu vú của người phụ nữ, nhưng lần này lại là bầu vú tuyết trắng phồng lên thật là mềm mại. Trên bầu vú La Tử Hàm lộ rõ qua cái váy mặc ở nhà mỏng manh, màu xanh nhạt, mạch máu cũng ít nhiều có thể thấy được ở trên bầu vú. Đầu núm vú vì bị dòng sữa lỏng tươm ra dính sát vào làn áo mỏng, nên đỉnh núm vú màu nâu nhạt như ngạo nghễ dựng đứng thẳng lên cỡ bằng đầu ngón tay út. Đinh Nhị Cẩu sắp bị xịt máu mũi rồi. Đột nhiên La Tử Hàm ngơ ngẩn, Đinh Nhị Cẩu thâm tình đang nhìn mình, trong ánh mắt hắn hình như có sự mê hoặc thôi miên làm cô ngây người. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đi tới, ánh mắt dây dưa si ngốc nhìn chằm chằm lấy cô. La Tử Hàm lông mi rất dài, cô khẽ cắn lại môi dưới của mình, ánh mắt như muốn trốn tránh, rồi lại lơ đãng nghiêng mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Cô đỏ mặt nói, Nhị Cẩu, anh không được động tay, động chân đấy. Đinh Nhị Cẩu dù là có ngốc cũng biết La Tử Hàm kỳ thật rất thích ý cùng mình tiến hành càng sâu hơn một bước tiếp xúc từ khi lấy chồng và nhất là sau khi sinh con. La Tử Hàm giờ đã biến thành người đàn bà thành thục, từng cử chỉ ánh mắt cho đến dáng điệu đều có thể làm lay động sụp đổ lòng người. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đem mặt mình đưa tới trước mặt cô. Hắn giờ đây có thể cảm thụ được từng làn hơi nóng bỏng của La Tử Hàm đang thở, mắt hắn kê sát đến gần hơn. Bờ môi trên căng mọng của cô với những sợi lông tơ non mềm yểu điệu đều thấy rõ ràng minh bạch từng gần gửi với đàn bà, nhưng Đinh Nhị Cẩu chưa từng có bao giờ thấy bờ môi nào khêu gợi quyến rũ như bờ môi của La Tử Hàm. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên ôm chầm thân thể của La Tử Hàm, cô mềm oặt người như muốn tựa vào người Đinh Nhị Cẩu, hai tay hắn ôm vòng quanh eo cô siết chặt lại. La Tử Hàm cảm nhận được trên thân thể hắn có hương vị của giống được nồng nàn đặc biệt. Đinh Nhị Cẩu đừng như vậy, thả tôi ra đi. La Tử Hàm yếu ớt dãy dụa. Đinh Nhị Cẩu nghiêng người đối mặt La Tử Hàm, nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn La Tử Hàm. La Tử Hàm, anh biết rõ cô với Nhị Đản là vợ chồng, cảm tình rất thâm sâu. Anh thật sự không nghĩ đến phá hoại chuyện hôn nhân của cô. Khi về đây anh cũng cố gắng không nghĩ đến cô. Lý trí luôn mách bảo hãy quên cô đi, nhưng dù có bằng cách như thế nào đều không được. Ngược lại mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh lại không có cách nào khống chế mình, cứ luôn mãi nhớ đến cô. Vào lúc La Tử Hàm chưa có kịp phản ứng, hắn đã hôn lên môi mọng của cô. La Tử Hàm bối rối đẩy thân thể của hắn ra, nhưng làm sao có thể nào ngăn cản được sức trai trẻ của đầu lưỡi đang cố lên vào miệng La Tử Hàm mút lấy. Tuy lý trí cảnh báo cho La Tử Hàm hãy ngăn cản cử động của Đinh Nhị Cẩu, nhưng thân thể của cô đã bắt đầu phản bội sự không kiên định của chính La Tử Hàm. Huống chi âm đạo của cô đã từng được một lần được dương vật to lớn của hắn cắm vào, làm cho cô hưởng thụ được khoái cảm sung sướng chưa bao giờ có được, tựa như con mèo ăn vụng, một khi nếm được con cá ngon sẽ khó có thể cự tuyệt cho lần ăn vụng lần sau. Vâng, đúng là như vậy. Đã nhú ra cái lưỡi ướt át tùy ý để cho Đinh Nhị Cẩu tham lam mút vào, đôi cánh tay mềm mại của cô cũng không rảnh rỗi dịu dàng vuốt ve trên lưng hắn. Lửa cháy và củi khô chính là va chạm lúc này đấy. Đinh Nhị Cẩu bỗng có linh cảm là trong thời gian vừa qua, La Tử Hàm nhất định là cũng khắc chế tình cảm dâng tràn như nước. Mà lúc này đây giống như sóng tràn vỡ đê, La Tử Hàm không có một chút kháng cự, có thể nói là còn chủ động kịch liệt hôn môi cùng Đinh Nhị Cẩu. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Nhị Cẩu một bàn tay bắt tay đưa lên trước ngực La Tử Hàm, nhẹ nhàng xoa bóp hai bầu vú to đang kịch liệt phập phồng. Ngay trong lúc cô như mê mang khép đôi mắt lại, bàn tay còn lại đã kéo hai dây vai của cái váy tuột nhanh thả lỏng cho cái váy tuột xuống dưới đất. Khi cô thấy trên người chợt lạnh, lúc phát giác ra thì không còn kịp nữa rồi. Từ có bầu hơn 4 tháng, La Tử Hàm và chồng mình Trương Nhị Đản bắt đầu ở riêng, cho đến khi sinh hạ giờ đã hơn 3 tháng mà gần gũi với nhau không quá một lần. Nhị Đản lại không còn giống như ngày xưa thích thú kích tình trước khi giao cấu, có thể là bởi vì sau khi sinh con, âm đạo của La Tử Hàm khó tránh khỏi có chút giãn rộng ra. khiến cho Trương Nhị Đản không còn tự tin vào bản thân mình nữa, vì dương vật của Nhị Đản so với bình thường cũng đã không lớn lắm, nếu muốn cho La Tử Hàm thỏa mãn cũng không phải là đầu núm vú bên phải hắn. Lúc này La Tử Hàm cả người run như phát sốt, bờ môi mọng ngập ngừng hé mở, hắn tận tình bú cho đến khi bầu vú trái La Tử Hàm không còn kịp ra sữa thì liền đổi qua bầu vú bên phải. Đồng thời chuyển tay, nắn bóp bầu vú bên trái La Tử Hàm, hắn lại hút mạnh bầu vú phải, ngậm vào trong miệng tràn đầy sữa mẹ, chưa có kịp nuốt xuống. Thì La Tử Hàm cơn ngứa ngáy tê dại từ bầu vú ập đến, La Tử Hàm cơ thể tự phản ứng, nảy mạnh bầu vú vào miệng hắn, vì không cẩn thận nên đinh nhĩ cầu bị sặc. Sữa từ miệng hắn phun ra trên ngực La Tử Hàm và ngược lại đầy trên mặt hắn. La Tử Hàm vội vàng ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, kéo mặt của hắn gần sát miệng cô. Sau đó dùng lưỡi của mình đều liếm sạch sẽ những làn sữa vương vãi trên khuôn mặt hắn. Đầu lưỡi La Tử Hàm lướt trên mặt hắn làm hơi ngứa ngứa một chút. Đinh Nhị Cẩu nghiêng mặt tránh ra, lại cúi người hút vào núm vú, cho đến khi bầu vú bên phải cũng hút không còn ra sữa, hắn mới thỏa mãn nhả miệng ra, đứng dậy chỉ giữ lại bàn tay trái qua lại trên đôi bầu vú to. La Tử Hàm tiếp tục nắn bóp, La Tử Hàm không nói gì, chỉ tận lực ưỡn ngực khi bên trái, lúc bên phải như thúc giục năm ngón tay hắn đùa bỡn bầu vú của cô mạnh mẽ hơn. La Tử Hàm thành thục xinh đẹp trong lúc xuân tình thúc giục, cơ thể bị khiêu khích nổi lên cơn hứng âm đạo như muốn tiết ra dịch nhờn. Trong lúc thần hồn điên đảo thì trong tâm trí vẫn còn một chút khuấy động, cảm thấy xấu hổ cho dục vọng bản thân mình. Đinh Nhị Cẩu lại tiếp tục cúi người, đầu lưỡi liếm trên cái bụng có chút mỡ thừa nhưng không có mập mạp của La Tử Hàm, hắn liến vòng tròn chung quanh lỗ rốn rối đi tiếp theo một đường lưỡi xuống phía dưới, đã tiếp xúc đến cái quần lót của La Tử Hàm. Chùm lông đen lộn xộn hơi cứng vì bị cạo sạch lúc cô mới sinh con, giờ đang chen chúc lô nhô nổi lên không theo trật tự lên mé trong cái quần. Hai tay hắn nắm lấy hai bên dây thun quần lót, ý định đem quần lót La Tử Hàm cởi ra, nhưng cô dùng hai tay của mình cương quyết ngăn chặn đôi tay hắn. Đừng, đừng cởi, không được. Đinh Nhị Cẩu lại dùng sức giằng co kéo cái quần lót xuống, nhưng hắn gặp phải La Tử Hàm kiên trì giữ lại, cũng đành phải thôi. La Tử Hàm nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai tay vẫn như cũ giữ lại cái quần lót. Hắn lui lại một bước chân rồi ngồi chồm hổm ngã y trước háng cô, nắm lấy cặp đùi của La Tử Hàm, đầu lưỡi liếm trên bắp đùi này, tay phải thì vuốt về bên cái đùi kia. Đầu lưỡi trước tiền thì liếm tại cạnh ngoài đùi La Tử Hàm, sau đó chậm rãi hướng vào phía trong đùi di động. Khi liếm đến đường khép chính giữa hai đùi thì không có cách nào len vào. Hắn dùng hai tay nắm lấy đầu gối tách mạnh ra, chia cách cặp đùi của La Tử Hàm đang gắt gao kẹp chặt không cho hắn dễ dàng liếm vào nơi chính giữa khu vực hang động thần bí của mình. Một đường khe hở nhỏ từ chính giữa cặp đùi của La Tử Hàm hơi hở ra, Đinh Nhị Cẩu bàn tay dễ dàng len vào từ đầu gối ở bên trong cái khe hở, vuốt ngược lên hướng về phía trước cái âm hộ sở soạn. La Tử Hàm lúc này dáng vẻ thật khẩn trương, cả người không ngừng run rẩy. Một cảm giác từ quen thuộc từ bàn tay truyền về từ mặt trên cái quần lót La Tử Hàm. Đúng rồi, hắn vừa hưng phấn, hắn cố sức dọc theo trên khe thịt ở dưới, hắn rút tay lắc lắc cổ tay của mình. Lúc này hắn mới phát hiện hai chân La Tử Hàm hình như không còn dùng sức kẹp chặt, hai cái đầu gối của cô chỉ là khép hờ. Hắn nhanh chóng nắm lấy hai khúc đùi La Tử Hàm hướng hai bên tách ra, thừa cơ đút đầu vào ngay chính giữa. La Tử Hàm kêu á một tiếng, hai chân lại muốn khép lại, nhưng chính giữa bị đầu của Đinh Nhị Cẩu chặn lại. Cô cố hết sức kẹp thật chặt cái đầu của hắn lại, vì là con nhà võ, sau khi sinh con được một tháng, cô đã trở lại duy trì luyện tập hàng ngày. Vì thế cơ thể của cô đã nhanh chóng hồi phục lại sự săn chắc dẻo dai vốn có. Còn lúc này để duy trì cân bằng, hắn bất đắc dĩ vươn hai bàn tay đặt lên hai bên mông La Tử Hàm bấu chặt cái đít của cô. Ui da, đau, mau buông ra nha. Đinh Nhĩ Cẩu nhịn không được kêu to, anh cũng mau lui tránh ra đi. Được, được, cô buông đùi ra trước đi. La Tử Hàm nhẹ nhàng tách ra hai chân. Đinh Nhĩ Cẩu lưu manh không có lui thân thể mình ra mà còn tiếp tục sấn cái đầu lên, đem cái miệng của hắn đặt ở ngay trên âm hộ của La Tử Hàm. Cô hét lên một tiếng, hai chân vừa muốn kẹp chặt, nhưng hai bàn tay hắn đã nhanh hơn một nhịp đặt ở bên trong hai bắp đùi của cô kềm giữ ngăn cản La Tử Hàm lại kẹp chặt hai chân. Vì cả hai đang giằng co nên mũi hắn dính sát giặt vào trên gò mờ u âm hộ của La Tử Hàm, tiện thể một mùi nước tiểu khai khai cùng với cái mùi ngây ngấy từ cửa miệng âm đạo tạo thành hương vị hỗn hợp ở cùng một chỗ. Cái mùi đặc biệt tự nhiên từ giống cái này luôn luôn khiến cho Đinh Nhĩ Cẩu hưng phấn. Cặp môi của hắn cảm giác được âm hộ La Tử Hàm có rất nhiều lông đen vẫn chưa có kịp giải, nhu nhú gãi ngứa trên miệng hắn. Bên khóe mép miệng của hắn thì chạm vào một miếng thịt non mềm, đó là cái mép lớn âm hộ của cô. La Tử Hàm hai bàn tay nắm lấy đầu của hắn ghệt ra, với giọng nói run lè lưỡi liếm lên cái khe giữa âm hộ cách cái quần lót của La Tử Hàm. Á a, La Tử Hàm rên lên, đôi bàn tay để trên đầu hắn lập tức như không có khí lực, mười đầu ngón tay biến thành khoát hờ lên trên đầu, không ngừng cào gãi mái tóc của hắn. Đinh Nhĩ Cẩu le đầu lưỡi dọc trên khe thịt hạ liếm láp. La Tử Hàm miệng bắt đầu rên rỉ, giọng rên ngọt lịm. Đầu lưỡi của hắn đột nhiên nếm được một vị mặn mặn chan chát, mé dưới cái khe hở có một vị trí lõm vào một chút, đầu lưỡi hắn ngoáy vào, cái mùi vị tanh tanh ngây ngấy đã rõ ràng hơn. Thì ra đúng nơi đó là cửa miệng âm đạo của La Tử Hàm. Đinh Nhĩ Cẩu tham lam truy tìm cái mùi vị tuyệt vời này, dù nó không thơm tho ngát hương nhưng vẫn cuốn hút giống đực như là mật ngọt quyến rũ lũ ruồi. Đầu lưỡi từ vị trí nơi lõm xuống của cái quần lót dáng le lưỡi dài chĩa vào. La Tử Hàm tiếng rên rỉ trong cổ họng mỗi lúc càng lớn. Hai bàn tay cô đè lại đầu của hắn ấn vào háng mình, đầu lưỡi của hắn như đẩy ra một vòng thịt mềm liếm đến một cái động khẩu nho nhỏ, nơi sở hữu cái vị mặn mặn tanh tanh xuất phát từ cái hang động này đi ra ngoài. Lưỡi hắn bắt đầu chuyên tâm thăm dò cái hang hốc kỳ bí này, do có cái quần lót ngăn cản, đầu lưỡi của hắn chỉ có thể đảo quanh tí xíu bên trong cái động khẩu. Toàn bộ lưỡi hắn giờ đều dính lấy cái vị mặn tanh dịch nhờn theo từ cái lưỡi. Hắn có thể cảm giác được mỗi lần hắn ngoáy đầu lưỡi, cửa miệng âm đạo La Tử Hàm lại một cái co rút lại. Cô cũng theo từng động tác của hắn mà rên rỉ, cứ như vậy liếm láp mãi tầm 5 phút. Khi đầu lưỡi Đinh Nhĩ Cẩu mỏi nhừ, hắn muốn rút cái lưỡi ra bên ngoài thì vừa lúc La Tử Hàm bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, cái lưng cong lên, bờ mông hởi hởi lên, miệng lung tung hô: mau nhanh chút, làm ơn, nhanh lên chút đi. Đinh Nhĩ Cẩu tăng nhanh động tác liếm ngoáy đầu lưỡi, La Tử Hàm toàn bộ từ phía sau cái lưng ượn hết sức mình lên, cái âm hộ hởi lên giờ ép sát thật chặt miệng hắn. Cô rên lên tiếng thật nhớt nhợt dính đầy trên miệng Đinh Nhĩ Cẩu. A, hắn lợi dụng thời cơ cô vẫn còn dư âm trong cơn cực khoái, rất nhanh đứng vọt dậy thuận thế ôm chặt thân thể La Tử Hàm và hôn lên bờ môi cô. La Tử Hàm vẫn còn đê mê, hai tay ôm thật chặt lưng của hắn, kéo hắn dán sát tại trên người của mình. Đinh Nhĩ Cẩu dùng hai đầu gối mình tách ra hai chân La Tử Hàm. Cô không có phản kháng, cũng không nói gì, như là tùy ý hắn bài bố. Lúc này hắn đã lén lút kéo khóa quần của mình, móc ra cây dương vật to, vội vã kéo dê cái đầu khấc đến nơi cái lỗ hơi lõm vào của khe thịt âm hộ, nhấn một cái, La Tử Hàm giật nảy mình thì nguyên cái đầu khắc đã cắm vào đi qua cửa miệng âm đạo của cô, nhưng rất may là làn vải cái quần lót bị dương vật đâm vào đã căng ra chặt đứng lại không để cho thân cây dương vật tiến bước. Khi đầu khắc chen chúc hết vào cửa miệng âm đạo, La Tử Hàm thân thể run một cái, bỗng nhiên cô cúi đầu khóc nức nở. Đột nhiên hắn thấy nước mắt La Tử Hàm rơi trên mặt mình, trong lòng cũng đau xót, hối hận. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng ôm lấy La Tử Hàm, dùng đầu lưỡi liếm lên trên làn nước mắt mặn mặn của cô. Mặt hắn giờ đang đối mặt La Tử Hàm, nhẹ giọng nói, Tử Hàm, xin lỗi, anh thật sự rất ưa thích em, vừa nhìn thấy em, anh liền không kềm được sự xúc động hưng phấn. Nên anh không có biện pháp khống chế, em đừng tức giận, thấy em khóc trong lòng anh đau lắm. Tử Hàm, anh yêu em. Nói xong hắn lại hôn lên đôi môi mềm La Tử Hàm một cái. Đinh Nhị Cẩu vừa nói dứt lời, La Tử Hàm nước mắt càng nhiều, khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu cùng với mặt của cô đều thấm ướt. Hắn ngẩng đầu giúp La Tử Hàm lau nước mắt, nhưng La Tử Hàm khóc rất đau lòng, nước mắt cứ mãi tuôn rơi, làm hắn luyến quýnh, xúc động. Hắn mang theo giọng nói nghẹn ngào, Tử Hàm em nín đi, từ giờ anh sẽ không bao giờ để em phải thấy khó xử, khiến em phải khóc thêm lần nữa. Anh hứa. La Tử Hàm bỗng nhiên vươn hai tay đem Đinh Nhị Cẩu ôm vào trong ngực cô, sau đó hai tay nâng lên mặt của hắn, hôn lên cái miệng của hắn. Rồi từ từ nhú cái đầu lưỡi vào miệng hắn, mút quấn lấy đầu lưỡi hắn, làm Đinh Nhị Cẩu ngẩn người ra. Hắn chưa từng nghĩ tới La Tử Hàm sẽ điên cuồng trong lúc tâm trí cô đang tỉnh táo lại như vậy. Cũng không biết bọn họ hôn bao lâu, La Tử Hàm bỗng nhiên há miệng tại cắn một cái ở môi trên của hắn. Á, đau. Đinh Nhị Cẩu kêu lên, hai mắt trợn to nhìn La Tử Hàm chẳng hiểu gì cả. Cô bật cười, mà nước mắt lại cứ chảy ra. Oan gia, anh muốn em phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng đây, em đã vợ của người ta rồi. Đinh Nhị Cẩu hôn lên nước mắt La Tử Hàm, giọng giạc nói, anh muốn em làm bạn gái của anh dù chỉ là trong tư tưởng, chuyện này chỉ hai chúng ta biết mà thôi, anh nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho em. Tử Hàm, hãy làm bạn gái của anh nhé. La Tử Hàm không nói gì, ánh mắt âu yếm nhìn Đinh Nhị Cẩu, hai mắt hồng hồng, khuôn mặt tưởng đỏ, hắn cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Bọn họ cứ như vậy im lặng nhìn nhau, rất lâu sau đó, ngay lúc hắn đã trở nên không còn hy vọng La Tử Hàm đáp ứng thỉnh cầu của mình, thì La Tử Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, được, em sẽ làm bạn gái trong tâm trí của anh. Nhị Cẩu, anh nhất định phải đối xử tốt với em, không được như hôm nay, làm tổn thương em, khiến cho em phải khóc vì thương tâm, anh hiểu chưa? Đinh Nhị Cẩu rất vui và cao hứng. Tử Hàm là người tốt nhất, anh yêu em, anh sẽ đối với em thật tốt đấy, không bao giờ chọc em tức giận nữa, em về sau cũng đừng khóc nữa, làm anh rất đau lòng, từ hôm nay trở đi, em sẽ là bạn gái của anh rồi. La Tử Hàm tràn ngập tình yêu nhìn hắn, cô cúi người chuẩn bị kéo cái váy mặc vào người, hắn lưu luyến nhìn trên cơ thể cô thêm một lần nữa. Đôi bầu vú to với hai đầu núm vú màu nâu đỏ sưng cứng trương phồng, hình như là lại đang bắt đầu muốn gì gì sữa ra. Phía dưới cái quần lót che khuất ở bẹn đùi, chính như La Tử Hàm ngỏ ý muốn Đinh Nhị Cẩu cùng cô về lại nhà nhị đản để thăm đứa bé con cô.